là phân biệt tà kiến của ngoại đạo tưởng à, thì như vậy pháp tứ cứu đó là cái phân biệt của ngoại đạo tưởng ngã và ngã sở tạo thành luận quyết định là chấp ngã ngã sở pháp nhất định như phân biệt tâm cảm tự tha hoặc căn thân và khí giới thành cái luận quyết định à, chấp cái đó rồi cho làm cái khẳng định không thay đổi. Duyên có tánh không tánh sanh là tất cả pháp có không đều từ duyên sanh. Duyên có thì có hiện, duyên không thì không hiện, không có nhân quả. Tất cả tánh vốn không sanh, không có chủng tử nhân duyên, thể sanh vô nhân là tất cả pháp không có nhân sanh, chẳng do duyên khởi. Như cò nhất định trắng, quả nhất định đen, bỗng nhiên mà hiện không có tánh nhân, đó là không có nhân. Kia đồng tương tục như kim với chỉ là tất cả pháp do hòa hợp mà thành như không và sắc, như bình và đất nước, bởi hệ thuộc lẫn nhau mà thành tất cả pháp. Chấp trước nhân duyên phược cùng chẩm phược như sĩ phu dùng phương tiện hoặc phược hoặc giải là do năng phược mà có sở phược, phược hay giải là do ta sức chấp phương tiện mà sanh phân biệt. 12 thứ vọng tưởng sai biệt này, như vậy thì trong cái thông tướng vọng tưởng đó Phật nói có 12 thứ. Tất cả ngu phu nhân đó chấp trước có không, tất cả người trí nhân đó liễu đạt trừ đoạn à, kẻ ngu thì chấp chặt hoặc cho nó là có hoặc cho nó là không, còn người trí thì thấu suốt được cái lẽ không thiệt của nó. Nên nói tự giác thánh trí khéo phân biệt cùng với ngoại đạo chung đường à, tuy đường thì chung mà một bên mê một bên giác. Đại huệ chấp trước duyên khởi mà chấp trước các thứ vọng tưởng chấp trước tự tánh như quyển thị hiện các thứ thân à, bởi vì các pháp nó không thiệt, bởi mê khởi chấp trước tưởng như nó là có, nhưng mà sự thực bản chất nó là như quyển hiện, nó không có thật. À, phàm phu vọng tưởng thấy các thứ khác với quyển à, mấy kẻ phàm phu chúng ta thấy tưởng như là nó khác, nó thật chứ nó không phải là quyển. Đại huệ quyển cùng các thứ chẳng phải khác, chẳng phải chẳng khác. Nếu khác thì quyển chẳng phải các thứ nhân, nếu chẳng khác thì quyển cùng các thứ không sai biệt mà thấy sai biệt. Như vậy thì Phật nói rằng cái quyển nó là nhân của tất cả pháp. Vì sao? Vì tất cả pháp không có cái nào tồn tại lâu dài, cho nên quyển là nhân của pháp, tất cả pháp nên không phải khác. Mà nó khác thì sao? Là bởi vì khi cái quyển thì do người ta quá ra, còn các pháp này có sự sống riêng biệt của nó, cho nên nó khác, khác mà không khác. Nếu chẳng khác thì thế nên chẳng phải khác, chẳng phải chẳng khác, nói khác cũng không được, nói chẳng khác cũng không được. Do đó nên đại huệ ông và các vị đại Bồ Tát khác đối với duyên khởi vọng tưởng tự tánh như quyển, chớ chấp trước khác chẳng khác có không. Như vậy thì mọi cái thứ duyên khởi này đừng nên chấp nó là khác hay không khác, nó là có hay không, nói như quyển thì được rồi, đừng có đặt thành vấn đề bên này bên kia nữa. Còn có bên này bên kia tức là nhìn một bên rồi vọng tưởng nó không hết. Quyển là vũ tất cả pháp duyên khởi, quyển hiện các thứ phàm phu vọng thấy là vũ duyên khởi mà chấp trước các thứ tánh tướng à, các pháp duyên khởi thì không thật, mà chấp nó có cái tánh thật, có cái tướng thật. Y nơi quyển hiện các thứ thân như y nơi mộng có các việc trong mộng, kẻ ngu thấy cho là thật, bảo là khác với quyển à. Nếu khác với quyển thì lý ơn quyển không làm nhân tạo tác, mà thật nhân quyển tạo tác, như việc trong mộng thật nhân nơi mộng à. Như vậy thì tất cả pháp của chúng ta sống hiện giờ, thân này, cảnh này, muôn sự muôn vật đều là nhân quyển mà thành, không có thiệt. Giống như là trong giấc mộng mình thấy người, thấy cảnh, thấy nhà, thấy cửa đủ thứ hết, mà người cảnh nhà cửa đó có phải là từ cái mộng mà ra không? Đều từ mộng mà ra, cho nên nó nhân mộng mà có chứ không có thiệt. Nếu chẳng khác thì quyển cùng các thứ chẳng có sai biệt, mà phải khi hiện các thứ chẳng phải không có các thứ, như khi mộng hiện thạch thấy có việc hiện à. Nghĩa là khi hiện ra thì cái này thấy khác cái kia, vì vậy mà nói nó khác. Cho nên biết quyển hiện các thứ chẳng phải khác, chẳng phải chẳng khác. Duyên khởi như quyển cùng với các thứ chấp trước pháp tướng cũng chẳng phải khác, chẳng phải chẳng khác. Người giác tự tâm hiện chẳng nên ở nơi đây khởi tưởng có không khác chẳng khác. Đây là lý do Thế Tôn chỉ thẳng hiển bày, bởi vì mình biết tất cả pháp như quyển thì không nên khởi chấp hoặc thế này hoặc thế nọ hoặc thế kia gì hết. Đã là quyển rồi thì nó không thiệt, không thiệt thì thôi chấp cái gì à. Đọc tiếp coi. Khi ấy Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này, nó kể rằng tâm cột nơi cảnh giới, giác tưởng trí tùy chuyển, vô sở hữu và thắng, bình đẳng trí huệ sanh. Nói rằng tâm chúng ta trói cột ở cái cảnh giới bên ngoài, bởi trói cột cảnh giới bên ngoài cho nên cái giác tưởng tức là vọng tưởng phân biệt á, theo đó mà nó chuyển. Còn cái vô sở hữu tức là cái chỗ không có một vật đó, và thù thắng thì cái đó là cái bình đẳng do trí huệ mà sanh ra. Như vậy thì câu kệ này bốn câu mà nói lên khi chúng ta biết các cái cảnh bên ngoài chấp nó là thiệt đó, thì đó là chúng ta khởi thành vọng tưởng. Nếu biết các cảnh bên ngoài nó là không thiệt, vô sở hữu tức là không có gì, thì đó là chúng ta trở về cái trí huệ bình đẳng. Vọng tưởng tự tánh có, nơi duyên khởi ác không. Vọng tưởng hoặc nhiếp thọ, duyên khởi phi vọng tưởng. Bởi vì mình vọng tưởng cho nên mình chấp các sự vật bên ngoài có thực. Tự tánh có tức là tự tánh, nó có thực. Nếu mình hiểu được thì duyên khởi thì biết nó không có tự tánh tức là không thực. Vọng tưởng hoặc nhiếp thọ tức là cái vọng tưởng rồi mình nhận, mình chấp cho cái cảnh đó để mà mình hứa nhận. Duyên khởi phi vọng tưởng, nếu mình biết các pháp đó là do duyên khởi không thực thì không còn có cái vọng tưởng nữa. Các thứ chi phần sanh như quyển thì chẳng thành, tướng kia có các thứ vọng tưởng thì chẳng thành. Người nói rằng có các thứ chi phần tức là có chia ra từng bộ phận, từng phần sanh ra các cái sự vật, nhưng mà biết nó là như quyển thì cái chi phần nó không thành tựu à. À, tuy cái tướng đó mình thấy nó có khác, có nhiều thứ, nhưng mà mình biết nó là quyển rồi thì vọng tưởng nó không có đuổi theo nữa, vì vậy mà vọng tưởng thì chẳng thành. Đây nói mê duyên khởi tức là biến kế, đạt duyên khởi tức là viên thành, tức là mê các pháp cho duyên khởi mà hiện đó, mình chấp theo nó gọi là biến kế chấp. Còn nó biết các pháp do duyên khởi, mình không có thấy nó thiệt, đó là trở về viên thành thật tánh. Duyên khởi như quyển chẳng phải người giác tự tâm thì không thể đạt ha. Bởi vì các pháp là duyên khởi, mà duyên khởi thì không thiệt. Không thiệt nếu mình không giác ngộ được tự tâm thì không thể hiểu được lẽ đó. Chẳng giác tự tâm hiện ra, nơi cảnh hiện ra vọng chấp là có không ha. Mình không biết rằng cảnh giới bên ngoài là từ mê mà hiện, rồi mình chấp đó là thiệt, bởi thiệt cho nên hoặc là nói có hoặc là nói không, rồi tranh luận rồi cãi lẫy với nhau. Nên nói tâm cột nơi cảnh giới thì giác tưởng tùy chuyển, vô sở hữu thắng xứ tức là chỉ là giác cảnh giới tự tâm, mình giác ngộ cảnh giới tự tâm. Cảnh giới tự tâm gọi là vô sở hữu hoặc gọi là thắng xứ. Biết tự tướng nó như thật nên nói bình đẳng trí, nghĩa là không còn có cái trí sai biệt. Một bài kệ này đã tột chỉ thú, tức là cái chỉ thú đã cùng tột rồi, không còn phải nói thêm nữa cũng được. Về sau để biết sâu về lý duyên khởi thật không có tự tánh, nếu có chấp trước các thứ đều là vọng tưởng, Cho nên nói vọng tưởng tự tánh có, nơi duyên khởi ác không. Sở dĩ mình theo vọng tưởng cho nên chấp các pháp kia nó là có, là thiệt. Còn nếu mình biết các pháp từ duyên khởi, ác là không có tự tánh, không có thiệt. Thì như vậy cái câu này nói thì mình nghe nó đơn giản, nhưng mà trong cuộc sống của mình á, bây giờ hỏi tất cả quý vị ở đây, có ai không chấp nhận là muôn sự muôn vật đều do duyên hợp mà có không? Có người nào không chấp nhận không? Ai cũng chấp nhận hết, phải không? Ai cũng chấp nhận rằng tất cả sự vật, từ lớn như cái nhà, nhỏ như cái bàn, cái ghế, nhỏ như cái tách, cái ly, tất cả đều là duyên hợp mà có, phải không? Chứ không có cái nào bản thân nó có hết á, mà đợi duyên hợp mới có. Mà đã duyên hợp có thì không có cái nào là có thực tánh hết, phải không? Người không có cái thực thể, bởi không thực thể cho nên đợi đủ duyên mới hợp. Như vậy thì cái gì là duyên hợp á, kết luận nó là sao? Đã là duyên hợp thì không tự tánh, mà không tự tánh tức là không thiệt như nguyện. Như vậy thì tất cả quý vị thấy cái gì là duyên hợp, cái đó đều là như nguyện, phải không? Nhưng mà mình chịu quyển không? Duyên hợp thì mình chịu, mà quyển mình lại không chịu. Thật kỳ vậy. Nghĩa là cái nhân của nó thì mình chấp nhận, mà cái quả nó mình lại không chấp nhận. Nghĩa là sao? Nghĩa là như vậy thì ai cũng thừa nhận các pháp duyên hợp, mà duyên hợp thì như quyển. Nhưng mà chịu duyên hợp mà không chịu như quyển, nó lạ lùng không? Như vậy thì thân này là gì? Duyên hợp. Mà thân này duyên hợp thì thân này sao? Mà mình chịu quyển không? Đó mới thấy rằng nó có cái lạ đời của con người. Nghĩa là lý lẽ giải thích đó, thì ai cũng hiểu, ai cũng nhận. Nhưng mà trên thực tế lại không chấp nhận. Như vậy thì mình là cái nhân mình chịu, mà cái quả mình không chịu, đó là cái người thông đạt hay người không thông đạt. Ví dụ mình nói như vậy, có đứa con nít nó thấy cái miếng đường vậy, người ta đường thả, người ta sắc ra cái dính một chút ở trong cái lưỡi dao, lưỡi dao bé, nó thấy cái đưa lưỡi nó liếm, cái người lớn thấy chú liếm đó, hoặc là cái lưỡi chú phải đứt vì lưỡi dao bé, mà muốn liếm được đường đó, thì phải đứt cái lưỡi. Nó nghe liếm đường đứt lưỡi, nhưng mà vì nó sao nó cứ liếm. Tại nó thèm đường, nó cứ liếm. Liếm thì đứt lưỡi. Thì như vậy cái nhân đứt lưỡi thì nó cũng biết vậy, nhưng mà thèm đường nó cứ liếm. Như vậy thì nó tỉnh nó mê, nói nó khôn nó dại. Thì mình nói mấy đứa nít đó là dại cờ, biết đứt lưỡi mà sao cứ thèm, cứ liếm. Thì mình bây giờ cũng vậy. Như Phật nói tất cả cái pháp duyên khởi là quyển, quyển thì không thiệt, mà tại sao mình cứ chấp thiệt? Mà chấp thiệt là phiền não, rồi kêu trời kêu đất, tại sao mà phiền não quá, tu hành trở ngại đủ thứ hết, phải không? Nếu mà tất cả chúng ta thấy thân như quyển, cảnh như quyển thì có gì trở ngại không? Có gì gọi là trở ngại cho sự tu không? Không có một chút cái gì mà gọi là chướng là ngại hết. Mà tại vì mình thấy nó thiệt cho nên chướng ngại. Nghe người ta nói một câu gì đó bất như ý, cái rồi buồn phiền, buồn phiền rồi cái muốn thối của đề tâm, ở trong chúng bộ phiền não quá, kẻ này nói nặng người kia nói nhẹ, cái muốn về cái cốc ở, thấy không? Về cái cốc thì ở mình có bộ buồn, thôi vô nhà cho con cháu nấu cơm ăn thì dễ. Rồi cái thì mình từ cái giải thoát mà mình trở lại có buộc phần nào thì không hay, được gì những cái chấp thiệt đó, phải không? Chứ biết rõ thân này không thiệt, cảnh này không thiệt, mà cái không thiệt thì đã là thân không thiệt, cảnh không thiệt thì lời hơn lẽ thua gì đó, có thiệt cái gì đó. Giả sử họ kêu tên họ chửi cũng không thiệt luôn, cười chết. Thì như vậy có gì chướng không? Như vậy thì tất cả cái chướng là từ biết các pháp là duyên hợp, mà duyên hợp thì nó kết quả là như quyển, mà mình không chịu thừa nhận cái như quyển đó. Bởi vậy cho nên mình chướng rồi, phải không? Thế nó thừa nhận nó như quyển thì còn cái gì nữa chướng? Đó là người thông đạt. Thành ra mình bị chặn một khúc, hiểu cái dưới mà không chịu nhận cái trên, hiểu cái nhân mà không chịu thừa nhận cái quả. Như vậy thì chúng ta cần phải thông suốt nhân quả cho nó thấu tột chứ, phải không? Chứ không lẽ mình nhận có cái một phần rồi bỏ một phần. Từ giờ nếu không nhận được các pháp duyên hợp như quyển thì duyên hợp là nhân mà như quyển là quả. Thì giờ hiểu rõ các pháp là trong đó có mình, có cảnh của mình, phải không? Cái nào cũng như quyển hết thì còn cái gì mà bận biểu, còn cái gì mà khổ đau. Như vậy thì trên đời này không có gì chướng ngại mình hết, phải không? Những cái chướng như quyển nó có gì đâu mà chướng. Còn sở dĩ mình tâm phần chướng là tại thấy nó thiệt hết trơn. Rồi người này khen mình cũng thấy thiệt, người kia chê cũng thấy thiệt. Rồi mỗi cái hành động nào của ai cũng cho là thiệt hết. Cho nên cả trăm người, cả ngàn người ở xung quanh mình thấy mình hoặc nghe mình, rồi họ có những cái bằng lòng, không bằng lòng, thì cái nào mình cũng thêm sanh bệnh hết. Bằng lòng mình thì mình thấy dễ thương, không bằng lòng thì mình dễ ghét. Rồi tâm mình cứ rối rắm bởi thương, bởi ghét, bởi buồn, bởi giận đó. Rồi thành nó phiền não chứ gì, phải không? Có cái phiền não nào mà không phát nguồn từ cái chấp thiệt mà ra không? Đều là chấp thiệt mà ra. Khen tôi thiệt, chê tôi thiệt, khi tôi thiệt mà, phải không? Như vậy tất cả cái gì cũng cho nó là thiệt, cho nên mình mới sanh phiền não. Bây giờ biết cái đó là không thiệt, là quyển quá. Giả sử chửi, ôi chửi như quyển, có gì đâu, buồn thì có cái gì để mà phiền não. Bởi vậy cho nên thực ra chúng ta nó là hiểu lý nhân quả, lý nhân duyên, mà không có thừa nhận cái kết quả của lý nhân duyên. Cho nên anh ấy nói rõ rằng biết sâu về lý duyên khởi, thật không có tự tánh. Nếu chấp trước các thứ đều là vọng tưởng, bởi vì không thật, không có tự tánh. Bây giờ mình chấp nó là cho nó thiệt, mà thiệt đó là gốc của vọng tưởng như gì hết. Cho nên nói vọng tưởng tự tánh có, nơi duyên khởi ắt không. Nếu mà mình khởi vọng tưởng mình chấp thì cho cái gì cũng có thiệt. Còn nếu hiểu được lý duyên khởi cho thấu đáo, ắt là không. Xong vọng tưởng này ở trong mê hoặc dường như có nhiếp thọ. Ở trong lúc mê thì dường như có, chứ thực ra tỉnh rồi không bao giờ có. Nếu đạt được lý duyên khởi như quyển mới biết vọng tưởng vốn chẳng phải tánh nhiếp thọ. Mà biết có pháp như quyển rồi thì vọng tưởng không có cái gì là cái để mình thụ nhận, mình cho nó là thiệt để mà thụ hưởng hết. Tánh chẳng phải nhiếp thọ, tức là không vọng tưởng có thể được. Song quyển hiện chi phần không thành sự thật, các thứ tướng cũng không cho phân biệt. Dù cho có trăm ngàn tướng đẹp xấu tốt hay là dở gì gì đi nữa, mình cũng không có khởi cái giọng phân biệt. Mình biết nó là cái quyển quá, không thiệt. Nên nói vọng tưởng thì chẳng thành. Đến đây phải tự tỉnh sáng vậy, nghĩa là mình học đạo phải tỉnh sáng được cái lẽ đó. Tướng kia tức có lỗi, đều từ tâm phước sanh, vọng tưởng không thở tri, nơi duyên khởi vọng tưởng. Nếu mình thấy có cái tướng thiệt á, tướng kia là tướng thiệt á, thì liền là có lỗi rồi. Vì sao? Vì đều là từ cái tâm trói buộc mà sanh chứ gì. Vọng tưởng không thở tri, tức là cái vọng tưởng nó không có cái bị biết. Nơi vọng tưởng, nơi duyên khởi mà mình vọng tưởng cho nó là có, chứ thiệt ra là duyên khởi thì nó là hư dối, đâu có thiệt mà mình lại chấp nó là thiệt. Các tánh các vọng tưởng này, tức là duyên khởi kia, vọng tưởng có các thứ nơi duyên khởi vọng tưởng. Bởi vì các pháp nó đều từ cái mê lầm ban đầu là vọng tưởng mà sinh, sinh ra, cho nên duyên khởi tức là từ vọng tưởng. Rồi từ duyên khởi đó là khởi vọng tưởng, phân biệt duyên khởi nữa. Thì như vậy đó, hai ba lớp vọng tưởng. Cho nên nói vọng tưởng có các thứ nơi duyên khởi vọng tưởng, tức là nơi các pháp do duyên khởi rồi mình sinh ra vọng tưởng nữa. Giải thích ở trên nói duyên khởi không tánh nên chi phần chẳng thành. Các tướng vốn dối, vọng tưởng không chỗ gá. Nếu mà mình biết các tướng đều là giả dối thì vọng tưởng còn đâu mà phân biệt. Bây giờ tôi nói thí dụ như cái hoa, hoa giấy, hoa ni lông ở đây mà có cái thứ màu đỏ, cái màu trắng, màu tím, màu xanh, màu vàng, đủ thứ để trước bàn, thì mình nhìn mình thấy, mình biết đó là hoa giả. Biết hoa giả thì mình có đem cái lỗ mũi lại ngửi cho nó thơm hay không? Không có không? À, biết nó giả rồi, thấy vậy cười thôi chứ đâu có cần ngửi, phải không? Còn nếu mà mình ngửi thì tức là mình tưởng nó thiệt. À, thì cá pháp ở giữa này cũng vậy, nếu mình biết nó giả thì mình cần gì duyên nó để mà phân biệt nó tốt nó xấu. Mà tại vì mình tưởng nó thiệt cho nên mình khởi phân biệt tốt xấu. Như vậy thì cái mà nhiếp thọ đó là từ thấy cá pháp nó thiệt, cho nên mới gá vào đó mà sanh ra cái nhiếp thủ. À, cho nên nó vọng tưởng không chỗ gá, nếu biết nó dối thì vọng tưởng không chỗ gá. Đây lại nói nếu thấy có tướng tức là có lỗi, tâm bị phược. À, đây bởi không biết vọng tưởng nên nói duyên khởi như quyển, khởi kiến chấp phân biệt. Nói duyên khởi như quyển mà cứ phân biệt chấp trước cái tướng quyển đó, song tánh phân biệt đã không có chỗ biết tức đồng với duyên khởi. Tánh phân biệt nó cũng là không thiệt nữa, bởi vì thức cũng không thiệt, thì duyên khởi không thiệt, thức không thiệt, thì hai cái đều không có chỗ. Tướng tâm phược không có nhân, tướng mê hoặc của tâm cũng vậy, bởi vì cái năng và cái sở đều là không thiệt, mà không thiệt thì cái mê hoặc của tâm này có thiệt đâu. Nên nói tánh các vọng tưởng này tức là duyên khởi kia, phân biệt tuy có các thứ cũng như quyển, các thứ hiện thải đều không thể được. À, như vậy thì biết các pháp nó như quyển thì dù cho thấy trăm ngàn thứ pháp mình cũng biết nó không thiệt, không thể được. Thế đế đệ nhất nghĩa thứ ba vô nhân sanh, vọng tưởng nói thế đế đoạn thì cảnh giới thánh. À, thế đế tức là cái thói quen của thế tục, đệ nhất nghĩa là chỉ cho cái chân lý mà thánh nhập được. Hai cái đó, từ thế đế mà nói đệ nhất nghĩa đế, tức là từ cái mê của phàm phu mà Phật nói cái giác của bậc thánh, gọi là thế đế và đệ nhất nghĩa đế. Thứ ba là vô nhân sanh, nếu ngoài thế đế đệ nhất nghĩa đế thì không lẽ có cái thứ ba, mà cái thứ ba đó là gọi là vô nhân. Vọng tưởng nói thế đế, bởi vì người ta do vọng tưởng, đuổi theo vọng tưởng cho nên nói nó thành thế đế. Nếu mình đoạn được vọng tưởng thì cảnh giới đó là thánh rồi, thứ gì lạ. Đây nói về thế đế và đệ nhất nghĩa đế, tại mê ngộ mà có chuyển biến chứ không có nói riêng. Mê thì thánh trí đều đồng giác tưởng, giác tưởng tức là vọng tưởng đó. Ngộ thì phân biệt, thải là diệu quan sắc trí. Nếu ngộ rồi thì cái thức phân biệt đó biến thành diệu quan sắc trí. Thế đế là nhân mê, đệ nhất nghĩa đế là nhân ngộ. Bỏ hai thứ mê ngộ này thì hai đế không có nhân. Bỏ hai cái đó tức là không còn có nhân đâu mà lập hai đế. Không nhân mà vọng chấp là không phải chỗ nói của thánh. Phật không bao giờ nói không nhân. Nên nói thứ ba vô nhân sanh, Như Lai đối với các pháp duyên khởi, muốn người giác tự tâm hiện ra thì vọng chấp liền dừng, tức là cảnh giới đệ nhất nghĩa. Nếu mà mình biết tất cả pháp đều là tự tâm hiện không thiệt, mình không chấp nó thì cái cảnh giới đệ nhất nghĩa liền hiện tiền, chẳng có gì. Thẳng đó đảm nhận không có thừa sót, chẳng phải đây thì kia không cho nghỉ nghị. Không phải cái chỗ này, tức là cái chỗ mà biết rõ các pháp nó không thiệt thì cảnh giới đệ nhất nghĩa đế hiện tiền, thì không còn cái gì khác mà nghĩ bàn được. Thế như việc tu hành nơi một các thứ hiện, nơi kia không các thứ, tướng vọng tưởng như thế. Đây mới dùng thí dụ. Ví dụ như người tu về quán tưởng, khi họ quán tưởng nước thì họ liền thấy nước hiện, họ quán tưởng lửa thấy lửa hiện, quán tưởng gió thấy gió hiện, thì quán tưởng cái nào thấy cái đó hiện, thì những cái hiện đó là thiệt là giả. Nghĩa là nó không có thiệt, chỉ một cái quán tưởng mà nó hiện ra những cái thứ tùy theo cái tưởng của mình. à, nơi kia không các thứ. Chính cái khi mà chưa quán nó đâu có các thứ đó, nhưng mà khi quán rồi nó thấy à, tướng vọng tưởng như thế. Vọng tưởng cũng giống như vậy đó. Thí như các bệnh mắt, vọng tưởng các sắc hiện, bệnh không sắc phi sắc, duyên khởi chẳng giác vậy đó. Nghĩa là giống như cái người bị nhậm, khi nhậm mắt rồi thì nhìn ra các cái sự vật, vọng thấy có những cái tướng lạ, thấy có màu sắc khác. Như vậy thì những cái hiện tướng khác đó đó, đối với cái bệnh mắt mà hiện, nếu người không bệnh mắt thì nó có thấy những cái màu sắc lạ đó không? Bởi vậy cho nên nói là không sắc được phi sắc, duyên khởi chẳng giác vậy. Tất cả pháp duyên khởi nó không có thiệt. Giống như là cái người bệnh mắt nhìn thấy những cái việc, như tôi nói trở lại cái vụ thông kinh, nói rằng mình nhậm mắt, mình ngồi nhìn ban đêm thấy cái ngọn đèn người ta đốt, thì ngoài cái ngọn đèn mình thấy có một vòng, vòng tròn phải không? Vòng tròn hoặc là xanh hoặc là đỏ hoặc là tím gì đó. Rồi nếu có 5-10 ngọn đèn mình nhìn thấy đều có 5-10 cái vòng tròn phải không? Thì như vậy những cái vòng tròn đó có thiệt hay không có thiệt? Thì chẳng qua nhậm mắt thấy, cái người không nhậm mắt có thấy đâu bao giờ, phải không? Như vậy thì cái thấy đó nó không có thiệt. Vọng tưởng mình đối với các pháp duyên khởi cũng vậy đó, nghĩa là nó không có thiệt mà mê lầm rồi tưởng cho nó là thiệt. Thí như lọc vàng rồng, xa lìa các cặn bã, hư không chẳng mây che, vọng tưởng sạch cũng thế. Đó bây giờ Phật mới nói mình tu giống như cái người lọc vàng vậy, nghĩa là bỏ hết những thứ cặn bã rồi thì vàng đó mới là phồn. À, như vậy gọi đó là huỳnh kim, phải không? Hay là nói vàng rồng, thành vàng rồng được là khi nào mình lọc bỏ cặn bã, cũng như hư không, cái khi nào không có mây che thì mới thấy cái bầu hư không nó rỗng, nó xanh. Vọng tưởng sạch cũng thế, nếu mình tu mình bỏ được vọng tưởng nó lặng nó sạch thì tâm mình nó cũng thênh thang như là hư không, hay là tâm mình nó thuần túy giống như vàng rồng. À, thiền quán hiện ra các thứ sắc tướng vốn là hư dối, bệnh mắt thấy sắc không thể nói có không, để dụ không rõ duyên khởi vọng tưởng các thứ sanh pháp nhĩ như thế. Nhưng mà cái lẽ nói như vậy thôi nó không có thiệt, mà mình thấy dường như thiệt. Song duyên khởi vốn quyển, vọng tưởng chẳng phải ai khác. Như vậy thì các pháp duyên khởi nó là quyển, từ vọng tưởng mà ra chứ không có gì khác hết. Cặn bã bất giác nếu lìa thì vàng rồng hiện tiền. Đó, tất cả cái cặn bã mê lầm bỏ hết rồi thì lúc đó cái chân giác hiện tiền giống như vàng rồng hiện ra vậy. Mây che con mắt bệnh nếu sạch thì hư không như nhiên, tức là hư không coi như nó thênh thang. Lại dụ vọng sạch chẳng riêng có chân, nên là vọng sạch thì nó là chân chứ không tìm chân đâu nữa hết. Không có tánh vọng tưởng và có duyên khởi kia, kiến lập và phỉ báng hãy do vọng tưởng hoại. À, nghĩa là không có tánh vọng tưởng gì các pháp, nó không có tự tánh do vọng tưởng mà có, thì có gì thiệt? Mà đã không thiệt cho nên mới duyên khởi, nó không có tự tánh, nó không có thực thể, mà mình dựng lập, kiến lập tức là cho là có, phỉ báng cho là không, phải do vọng tưởng mà phá hoại, tức là do vọng tưởng mà các pháp duyên khởi mình quyết định nó là có, quyết định là không, đó là cái sai lầm, cái tội lỗi. Vọng tưởng nếu không tánh mà có tánh duyên khởi, không tánh mà có tánh, có tánh không tánh sanh. Nên vọng tưởng nó không có thực tính, nó không có thực tính, nhưng mà từ vọng tưởng sanh ra các cái pháp duyên khởi. Như vậy thì không tánh mà có tánh, tức là không tánh là vọng tưởng, mà có tánh là các pháp duyên khởi, có tánh không tánh sanh, thì từ cái có tánh không tánh do đó mà phát ra. Y nhân nơi vọng tưởng mà được duyên khởi kia, tướng danh tướng thường theo nhau mà sanh các vọng tưởng. Nghĩa là y nơi cái vọng tưởng làm nhân mà sanh ra các pháp duyên khởi. Rồi khi các pháp duyên khởi có rồi thì có tướng, có danh, từ có tướng, có danh đó, rồi khởi phân biệt, tức là theo nhau. đó mà sanh ra các thứ vọng tưởng. Như vậy thì lớp thứ nhất là các giết pháp duyên khởi từ vọng tưởng sanh, lớp thứ hai là vọng tưởng trở lại duyên, các pháp duyên khởi, danh tướng của các pháp duyên khởi. Cứu cánh chẳng thành tựu thì qua các vọng tưởng, về sau trí thanh tịnh ấy gọi đệ nhất nghĩa. Nếu cứu cánh mình biết các pháp nó không thiệt á, thì qua được hết các thứ vọng tưởng, mà qua được vọng tưởng rồi về sau đó là trí thanh tịnh ấy gọi là đệ nhất nghĩa. Vọng tưởng duyên khởi thải đều không thật, mà khởi chấp có không, thường thấy do vọng tưởng hoại. Vọng tưởng không tán người còn dễ biết, pháp duyên khởi hư dối rất khó liễu đạt. Cái vọng tưởng mà mình nói vọng tưởng nó không thiệt đó, thì ai cũng chấp nhận, phải không? Còn nói rằng các pháp duyên khởi đó, nó không thiệt đó, thì ta chịu không? Như cái bàn này là phải pháp duyên khởi không? Cái nhà phải pháp duyên khởi không? Như đó thì cái bàn cái nhà này mà nói nó không thiệt mình chịu không? Vọng tưởng không thiệt thì mình chịu, mà cái bàn cái nhà không thiệt thì mình không chịu. Như vậy mà vọng tưởng cái nhà cái bàn là từ vọng tưởng sanh. Như hôm trước tôi nói lần đó, nghĩa là cái nhà nó không tự có cái nhà, mà từ cái người vọng tưởng thiết kế muốn tạo cái nhà như thế nào, thì cái vọng tưởng đó rồi mới khởi cái công mà làm cái nhà. Thì như vậy từ cái vọng tưởng đó mới hợp duyên thành có cái nhà, phải không? Thì như vậy cái nhà đó là nhân vọng tưởng, phải không? Mà đã nhân vọng tưởng, mà vọng tưởng không thiệt thì cái nhà thiệt được không? Vậy mà tại sao mình vọng tưởng nó không thiệt mình chịu, mà cái nhà nó không thiệt mình không chịu? Như vậy thì giống như hồi nãy tôi nói, duyên khởi có các pháp mình chịu, mà các pháp duy quyến mình không chịu, phải không? Rồi bây giờ cũng vậy, vọng tưởng tạo ra các pháp, mà vọng tưởng không thiệt thì mình chịu, các pháp tạo ra mình lại không chịu nó không thiệt, mình lại nói nó thiệt. Thì vậy có phải là đại mê lầm không? Nghĩa là mê lầm, thật là mê lầm. Hiểu cho thật kỹ rồi mới thấy chúng ta nó ngu si đủ thứ hết, thiệt là ngu si mà tỏ là khôn. Coi như khôn lắm, nói qua hơn một tiếng mình không nhịn nữa. Tức là không nhịn ăn một tiếng tức là khôn lắm rồi đó, phải không? Nhưng mà không ngờ mình ngu đáo để là ngu. Cái lý, cái nhân không thiệt mà tạo thành cái quả thiệt được không? Cái nhân không thiệt thì chịu, và cái quả thì lại nói là thiệt. Từ nhân không thiệt tạo thành cái quả, mà chịu cái nhân không thiệt mà lại nói cái quả thiệt, vô lý không? Như vậy thì quý vị mới thấy chúng ta thật là vô lý. Cho nên thiết lập vọng tưởng, nếu không mà có duyên khởi là lìa vọng tưởng mà có duyên sanh, ấy là có pháp từ vô nhân sanh. Như vậy thì nếu không phải vọng tưởng thì nó là tự nó có, hay là tự bỗng dưng nó có thì gọi là vô nhân sanh. Chẳng biết mê Như Lai tàn làm thành thức, vọng có thấy sanh rồi khởi ra tướng, ý nơi tướng lập danh trở lại sanh phân biệt, như bó lao không có sự thật. Bỏ lao không có sự thật mà mình tưởng thật. Như giờ quý vị nhớ, mình ở đây thì có lao không? Nó lao thì ở gần biển, ở gần trong mấy cái đồng quang mới có. Ở đây thì mình thường thường mình có là có sậy, có gì nữa? Có mía rồi đó. Sao mà chợ thấy mấy bó mía, mấy bó sậy, mấy bó mía? Có bó sậy thiệt, có bó mía thiệt không? Có không? Không có sao mình giác? Như vậy thì bó sậy không thiệt, bó mía không thiệt, chẳng qua là nhiều cái sậy, nhiều cái mía rồi mình ràng lại, mình cột lại, phải không? Những sợi dây mình cột lại rồi tạm gọi là một bó mía, gọi là một bó sậy. Bây giờ mình đương dựng bó sậy hay bó mía đó, mình lấy dao mình cắt mấy sợi dây đó thì nó còn bó mía bó sậy không? Thì như vậy thì cái tên bó sậy, bó mía đó là một cái tên giả không thiệt, thấy không? Bởi dây cột lại, nếu cắt dây thì nó rã rời từng phần, nó đâu có là bó. Thì cũng như vậy, tứ đại duyên hợp tạm gọi là thân này. Nếu tứ đại tan ra tìm thân này có đâu, phải không? Như vậy mà sao mình chấp nó thiệt này? Tứ đại hợp lại chấp thân này là thiệt. Đó là cái mê lầm của mình, không có biết được duyên khởi tức là không thiệt. Nên nếu mà đi sâu ở trong các cái ngành y học mình ta giải thích, mình thấy càng nghe mình càng chán đời. Như nói cái thân của mình, mấy cái thần kinh ở trong dây này sợi kia nó chạy rằn rịt ở trong, phải không? Rồi nó tế bào này tế bào nọ, nghe nói hồi sẽ chán ngấy à. Thân gì không có bệnh gì hết trơn, phải không? Từ cái tất cả những cái đó tụ hội lại, rồi mỗi đứa nó làm gì đó, không biết nó phân công nhau làm sao mình không biết. Rồi phân công đã đời, nó làm có cái đứa nào trục trặc cho mình than, mình rên đau quá, nhức quá hay gì đó. Chứ còn mình không biết cái làm gì của nó, rồi nó ràng cho cái trống, mà lúc nào nó quại, nó hư thì thân này phải quại. Mình không có biết gì về mình hết, mà nó không có thiệt. Ví dụ như nói là thân mình từ trên dưới thấy rõ ràng từng khúc xương, khúc xương cái ráp lại từ mấy sợi dây gân, rồi cho nó êm ái thì mấy cái đầu xương cho có cái chút sụn mềm mềm chút để co ra duỗi vô cho nó không đau, không cấn, không đau vậy thôi. Thì như vậy cái gì là mình đó? Một mớ xương ráp lại, rồi mớ dây gân ràng, rồi ngoài bao được mớ thịt mớ da, có một ít máu nó lẫn lẫn trong đó, rồi nói đó là mình. Chứ rồi phải phân tích ra cái gì là mình. Nó chỉ là một mớ duyên hợp, nó hư dối không thiệt. Rồi từ cái hư dối không thiệt đó, cho nên rồi một cái tai nạn thì xảy ra, mình thấy người ta nằm như đống thịt vậy đó, không có giá trị gì hết. Vậy đó mà khi còn cục cửa, còn đi còn lại, còn nói còn ăn thì thôi, phân biệt đủ thứ, phải không? Hơn thua đủ thứ, không có nhịn ai hết. Ta là anh hùng, ta là khôn ngoan, ta là đủ thứ. Hiểu cho cùng mà mới thấy tức cười, con người thật là giả dối. Biết không sự thật thì liền đó được tròn sáng, ấy là đệ nhất nghĩa thanh tịnh, không bị ngăn che. Kinh Lăng Nghiêm nói: căn tành đồng nguồn, phước thoát không hai, thiết tánh hư vọng dĩ như qua lạc không qua. Do trần phát biến, nhân căn có tướng, tướng kiến không tánh, đồng như bó lao đó. Tức là tướng phần thì kiến phần, tướng phần là cảnh, kiến phần là tâm. Tâm cảnh đó, nó đều không có thực, giống như một bó lao cột lại vậy thôi. Lại nói thấy biết lập biết là gốc vô minh, thấy biết không chấp tri kiến. Tri kiến lập tri tức vô minh bổn đó, tri kiến vô kiến, vô kiến tức là gọi là không chấp. Tư tức niết bàn vô lậu chân tịnh, đây là niết bàn vô lậu chân tịnh. Thì như vậy cũng cái thấy biết đó mà mình chấp cho cái thấy biết của mình là thiệt, cái cảnh thấy biết là thiệt, đó là gốc vô minh. Còn cũng cái thấy biết đó mà không chấp cái thấy biết mình thiệt, không chấp cái cảnh thấy biết là thiệt, thì đây là niết bàn và vô lậu chân tịnh. Có gì đâu, nó là ngay nơi đó, một bên là vô minh, một bên là niết bàn. Làm sao trong đó lại có vật khác? Căn trần tức là pháp duyên khởi, thích tánh vẫn là vọng tưởng. Căn trần duyên khởi là hư dối, thích tánh là vọng tưởng cũng là hư dối. Hai cái dối cộng lại thành cái gì? Hai cái dối cộng lại thành cái rỗng, không có gì thiệt hết. Luận Duy Thức nói: sắc tâm các pháp đều do nội thức biết dường như hiện tiền. Nên là thức biết dường như hiện tiền, nên biết duyên khởi vốn từ thức sanh, trở lại sanh thức, thức tánh vốn dối, căn trần nương đâu mà lập? Thì tánh tri kiến kia thanh tịnh không thừa. Mình biết thức tánh là dối nè, thì căn trần không thiệt nè, như vậy thì cái tri kiến đó là thanh tịnh đầy đủ. Vọng tưởng có 12, duyên khởi có 6 thứ, tự giác biết sở tri kia không có sai biệt. Vọng tưởng có 12, bởi vì vọng tưởng mê lầm cho nên có 12 nhân duyên từ vô minh khởi lên đó, 12 nhân duyên. Rồi duyên khởi có 6 thứ, tức là tứ đại cộng thêm không và thức nữa thành sáu thứ. Tự giác biết sở tri, tự mình giác biết cái mà những cái sở tri kia, tức là cái bị biết kia kia không có sai biệt, tức là cái hai giác và cái bị giác đều không có khác nhau. Năm pháp là chân thật, tự tánh có ba thứ, tu hành phân biệt đây chẳng ngoài nơi như như. Năm tánh tức là năm pháp đó, rồi ba tự tánh biến kế sở chấp và y tha khởi duyên thành thật. Năm pháp là danh tướng vọng tưởng chánh trí như như à. Thì như vậy thì tuy nói năm tuy nói ba mà nếu mình tu hành mình phân biệt rõ nó đều hư dối thì không ngoài một cái như như à. Nương trên nói vọng tưởng thanh tịnh thành đệ nhất nghĩa, cho nên ở đây nói người chính tự giác thánh trí thấy rõ vọng tưởng duyên khởi trí và sở tri, năm pháp ba tánh đều không có sai biệt, hội quy về chân thật tự tướng như như à, biết nó như thật rồi thì trở về cái như như. Các tướng và duyên khởi kia gọi khởi vọng tưởng, các tướng vọng tưởng kia từ duyên khởi sanh à, các tướng tức là chỉ cho các cái pháp bên ngoài đó từ là duyên khởi mà có, mà các cái duyên khởi đó gốc từ vọng tưởng mà ra à, các tướng vọng tưởng kia từ duyên khởi sanh. Rồi khi có các pháp duyên khởi rồi, cái vọng tưởng lại duyên theo cái pháp duyên khởi mà sanh ra nữa à. Giác huệ khéo quán sát, không duyên không vọng tưởng, thành rồi không có tánh, thế nào vọng tưởng giác à. Nếu mình dùng cái trí huệ giác ngộ của mình khéo quán sát, cái duyên khởi nó không thật, vọng tưởng nó không thật, như vậy mình giác ngộ hay là mình quán sát đúng rồi thì thấy các pháp nó không có tánh, tức là không có thiệt. Mà đã là không có thiệt thì vọng tưởng còn tựa vào đâu mà khởi, cho nên thế nào vọng tưởng giác ha. Tự tánh vọng tưởng kia dựng lập ba tự tánh, vọng tưởng các thứ hiện cảnh giới thánh thanh tịnh. Bởi cái tự tánh nó khởi ra vọng tưởng, vì khởi vọng tưởng cho nên mới tạm Phật mới tạm dựng lập ra ba tự tánh à, thì ba tự tánh đó là y cứ vọng tưởng chúng sanh mà lập. Vọng tưởng các thứ hiện, bởi vì vọng tưởng mà có chia các thứ, mà các thứ vọng tưởng đó nó gốc từ cái thể thanh tịnh mà ra, cho nên nó cảnh giới thánh thanh tịnh, vì thánh không có chấp. Đây mới giải thích bằng cái thí dụ vọng tưởng như màu vẽ, duyên khởi chấp vọng tưởng, nếu khác với vọng tưởng là y luận ngoại đạo. Nghe vọng tưởng giống như các màu xanh, màu vàng, màu trắng, màu đỏ, còn duyên khởi giống như là cái hình tướng của cái màu vẽ ra vậy. Đó. Thì quý vị thấy màu, từ màu xanh, vàng, trắng, đỏ thì cái màu nó có hình tướng gì?